This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 3 giờ 17 phút giờ của Dallas. Ngay sau đây thì Bảo Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài 1600. Luật sư Michael Cao chuyên về những cái vấn đề về dịch vụ như là visa du lịch, visa đầu tư. Chương trình cho du học sinh sang Hoa Kỳ để mà du học. Quý thính giả nào có những thắc mắc liên quan đến vấn đề thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Từ phòng ghi âm, Bảo Bảo xin gửi lời chào đến luật sư. Không biết hôm nay luật sư có khỏe hay không, và hình như là bây giờ luật sư đang ở dưới Houston. Thời tiết ở Dallas thì hôm nay là một ngày trời âm u, rất là lạnh. Không biết là ở dưới Houston thì như thế nào thưa luật sư?
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Bảo Bảo, chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ vâng, Michael đang ở dưới văn phòng, thì cảm ơn phòng ở dưới Houston. Dưới này thì cũng âm u Bảo Bảo, thì nói chung là cũng thời tiết rất là lạnh so sánh với lại mấy ngày bình thường của mùa đông của Houston. Tuy nhiên là theo những gì mà cô biết ở trên Dallas thường thường là lạnh hơn Houston chút xíu, nhưng mà dưới này cũng lạnh lắm bà bảo. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và vừa rồi thì không biết là cái ngày lễ Noel của luật sư có vui hay không, và sắp tới đây là ngày lễ Tết Tây rồi, sang năm 2018 rồi, thì không biết là luật sư sẽ gửi đến những cái thông tin gì mới nhất đến với quý đồng hương của mình trong đầu chương trình về những cái visa. Đến thời điểm này thì đã đi đến đâu, và nó đi tới những cái visa giống như là visa mà định cư rồi đó luật sư?
Dạ vâng, và bảo là chắc là qua giữa thường thường là ngày 10, 11, 12 của mỗi tháng, thì chắc có 2 tuần nữa Michael sẽ trình bày cái visa bulletin cho tháng 2. Nói chung là cái visa bulletin của tháng 1 nó ra cách đây cả 2 tuần rồi, nhưng mà tuần tới Michael hứa là chắc là Michael sẽ trình bày cái bộ luật mà bên sở y chú nói chung là khi mà mình travel, mình đi du lịch, nhất là đi bước lên máy bay, thì là ngày 18 tháng 1 bên chính phủ, bên nhà nước của Mỹ, người ta sẽ áp dụng cái luật, nó gọi là cái luật Real ID Act, nghĩa là những cái bằng chứng gì, những cái ID gì người ta sẽ chấp nhận để cho người ta cho mình lên máy bay. Nói chung cái luật nó cũng khá đơn giản, nhưng ngược lại đây là nó một lần nữa nó sẽ thành luật mới, là người ta sẽ áp dụng cái luật này 18 tháng 1, là khi mà bắt đầu là mình bay máy bay ở trong nội địa hoặc là đi ra nước ngoài, thì những cái giấy tờ gì quan trọng người ta sẽ chấp nhận, những gì người ta sẽ không chấp nhận nữa để làm ID để khi mà bay. Thì có gì tuần tới Michael thấy cái này thì cái luật này là tại người ta sắp áp dụng rồi. Nói chung là những cái cũ bằng lái này kia người ta vẫn sử dụng, nhưng mà một lần nữa thì để Michael tuần sau đi, Michael sẽ trình bày cái luật này nha bà bảo. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều, thì trong tuần sau sẽ nhắc lại với luật sư để luật sư sẽ gửi đến những thông tin mới nhất cho quý đồng hương của mình. Vâng, và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình cùng với luật sư Cao trên làn sóng của đài. Quý thính giả nào có những thắc mắc liên quan đến vấn đề visa đầu tư, visa du lịch, hoặc là về du học, định cư sang sống ở Hoa Kỳ, hoặc là luật về tai nạn xe cộ thuyền bè, thì quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với luật sư Cao trên làn sóng của đài. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ, các em ăn gì?
Dạ đúng rồi chị ạ, xin chị cho biết quý danh ạ.
Ok, dạ em tên là Hằng. Em dạ. Muốn hỏi cho luật sư á là anh của em nó đang bán, dạ có muốn bán một căn nhà ở Việt Nam á. Dạ. Bán miếng đất ở Việt Nam mà ảnh thì người chồng á thì ở Việt Nam mà người vợ thì đang ở Mỹ, mà hai vợ chồng thì đứng tên giấy tờ như vậy thì cần người vợ về để ký giấy, nhưng mà nếu mà người vợ không có về được thì mình có cách nào khác không thưa luật sư?
Dạ vâng, một lần nữa cái này là liên quan tới luật của Việt Nam nha chị, cái này là luật của nước Việt Nam chứ không phải là luật của nước Mỹ nha. Thì là cái câu hỏi là luật Việt Nam đòi hỏi những cái gì để bán được căn nhà ở Việt Nam, ví dụ thì một lần nữa Michael khuyên là đây là luật của Việt Nam. Michael chỉ giải thích sơ thôi nha, tại vì thật sự là Michael không có bằng cấp luật sư ở bên Việt Nam mà giải thích luật Việt Nam. Nhưng mà theo những gì Michael hiểu thì nếu mà không muốn về Việt Nam, dường như chị được quyền ủy quyền đó chị, làm cái bản ủy quyền ký xong rồi hợp thức hóa với lãnh sự ở bên này nè, xong rồi chuyển về Việt Nam thông thường là có thể là làm được. Nhưng mà Michael khuyên á, thì nếu mà muốn chắc chắn á, thì liên lạc một luật sư ở Việt Nam hoặc là một dịch vụ nào đó ở Việt Nam để người ta là lo về cái vấn đề bất động sản ở bên Việt Nam á chị, thì nó chắc chắn hơn. Nhưng mà theo những gì Michael hiểu dường như là ủy quyền được á chị, làm cái bản ủy quyền á. Dạ.
Dạ, làm bản ủy quyền mình phải đi tới lãnh sự quán ở Mỹ hay là mình chỉ đi tới một văn phòng luật sư nào ở đây để mình làm thưa luật sư?
Dạ, cái cách là bên lãnh sự người ta sẽ yêu cầu là cái người ký cái bản ủy quyền đó phải hợp thức hóa, nghĩa là phải công chứng ở bên Mỹ, rồi sau đó phải xác nhận cái người công chứng phải có cái giấy phép của nhà nước, rồi sau đó mới chuyển qua bên lãnh sự, rồi lúc đó lãnh sự phải hợp thức hóa với công chứng theo lãnh sự. Rồi lúc đó mình chuyển về Việt Nam rồi cái giấy ủy quyền đó nó mới có giá trị. Dạ.
Dạ, ok. Còn lãnh sự ở Mỹ này là văn phòng ở đâu thưa luật sư? Nếu em ở Dallas thì cái văn phòng ở đâu?
Một lần nữa, cái này là luật Việt Nam nha. Lãnh sự là lãnh sự của Việt Nam ở Mỹ chứ không phải lãnh sự của Mỹ nha. Cái này là lãnh sự của Việt Nam ở Mỹ. Dĩ nhiên người ta có một văn phòng ở Houston, ở bên San Francisco và văn phòng ở bên Washington DC á chị. Thường thường là văn phòng Houston thì thường thường là gần nhất. Dạ.
Dạ,
yeah.
Ok, dạ lãnh sự của Việt Nam. Dạ,
yeah,
ok.
Dạ vâng chị, dạ.
Dạ, vậy thì mình phải đi xuống nha, nhân phẩm của xin đó, xuống rồi. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, ok. Chị đi về luôn. Dạ, ok, dạ. Vậy cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Dạ vâng chị, dạ yeah, rồi.
Dạ, yeah. Bye bye.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật di trú, du học, du lịch cũng như là tai nạn thuyền bè xe cộ thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Cao trên làn sóng của đài. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
À, có phải tôi không chị?
Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Nam ở Phú Quốc. Xin chào luật sư, xin chào cô.
Dạ chào
anh Nam.
Cho em hỏi, cô đứa cháu ở bên Việt Nam nó muốn đi dạng mà du học, nó là học lớp 8 là có được không vậy luật sư?
Yeah, du học mà lớp 8 có thể là được chứ anh. Lớp 8 thì mình xin vô cấp 2 hoặc là cấp 3 thôi, ăn thua là cái lớp mà mình muốn xin vô cái trường ở bên này. Nhưng mà mình có thể là kiếm trường ở bên Mỹ, ở bên Houston, Dallas, nhận du học sinh rồi mình có thể là apply, mình xin cái đứa bé vô đó du học sinh. Thì nếu mà trường cấp đơn E20 thì người ta nhận thôi. Dạ.
Dạ, cái nếu mình nói về chi tiết thì phải liên lạc với bảo hiểm đúng không vậy luật sư?
Bên anh Bùi Hiện với bên văn phòng của Michael, xin lỗi là Michael không có làm việc chung với anh Bùi Hiện nữa anh ơi.
Riêng rồi hả?
Dạ, thì nói chung là nếu cần thì cứ liên lạc với văn phòng của Michael đi, rồi Michael có thể là cho số điện thoại của anh Bùi Hiện. Yeah.
Không sao, bên văn phòng luật sư anh Bùi Hiện thì cũng được thôi, nhưng mà ý thí dụ muốn hỏi về chi tiết yeah. hơn thì gọi ra văn phòng không luật sư?
Dạ được, anh cứ liên lạc với văn phòng đi, rồi mấy cô ở văn phòng sẽ sắp xếp để hẹn gặp Michael cũng được anh nếu cần. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ mọi người.
Bye bye.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình cùng với luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Phải tôi không?
Dạ đúng ra vị thính giả này có thể nào đi xa cái radio để tránh tiếng ồn vọng lại không ạ?
Ok. Cho tôi hỏi luật sư Michael Cao là...
Dạ vâng, dạ trước tiên là...
Chị tắt cái radio chị ơi.
Dạ.
Ok, tắt rồi á. Ok. Cho hỏi Michael Cao... Bây giờ tôi có một đứa cháu ở bên Anh mà bây giờ tôi muốn lãnh qua Mỹ, thưa luật sư, như thế nào luật sư?
Anh thôi là bà lãnh định cư hay là bà lãnh theo diện nào, du lịch du học sao chị?
Con đó là nó đi với chồng nó qua bên Anh, nhưng mà nay chưa được một năm. Thì bây giờ tôi muốn nó muốn qua Mỹ, nhưng mà làm thế nào cho nó qua Mỹ?
Nhưng mà qua theo cái diện gì, đi chơi hay là đi định cư?
Không, nếu mà đi chơi, đi du lịch thì hay là ở luôn á, không biết, nhưng mà như cách thức làm như thế nào vậy luật sư?
Thì nói chung là đi du lịch trước đi, rồi tính sau đúng không? Tại vì đâu biết thích ở Mỹ
không. Bây giờ đâu. Như là cho đi du lịch qua đây trước phải không?
Thì cứ đi chơi đi rồi biết đúng không, rồi tính đúng không? Nếu mà đi du lịch đó thì một người thường trú nhân ở Anh thì làm việc với lãnh sự của Mỹ ở bên Anh thôi, rồi xin cái visa đi du lịch thôi. Dạ.
Dạ. Dạ vậy là được á hả?
Có thể là được chứ chị. Dạ. Yeah.
Dạ cảm ơn Michael. Cảm ơn luật sư.
Dạ.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao. Và số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Những câu hỏi thắc mắc về vấn đề visa du lịch, visa đầu tư hoặc là định cư, những vấn đề về du học, du lịch, tai nạn thuyền bè xe cộ thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư Cao. 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Phải tôi hả?
Dạ đúng rồi ạ. Xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Chào Bảo Bảo, chào luật sư. Cho tôi
dạ,
có một câu hỏi. Tôi đọc trong báo, tôi thấy như thế này. Tôi muốn thắc mắc hỏi thử, giật như luật sư giải đáp giùm. Tôi đọc trong báo thấy nói rằng... phải bỏ cái diện bảo lãnh cha mẹ anh em rồi con có gia đình rồi nói rằng sẽ tính điểm mới cho đi, không cần người thân bảo lãnh. Thì trường hợp nếu những người mà họ không có người thân bảo lãnh mà tính điểm mà được đi là làm sao để được đi, có tốn nhiều tiền không luật sư giải thích dần cho hiểu với luật sư.
Dạ vâng, coi những gì cô đọc ở trong báo nha, gần đây rất là nhiều báo chí người ta đăng báo, nhưng mà khi mà người ta đăng báo không phải là luật, cô hiểu đây là chỉ những cái dự luật, những cái gì mà nhiều người ở trong Quốc hội người ta đề nghị, hoặc là Tổng thống Donald Trump ổng đề nghị. Tổng thống Donald Trump có thể là nói này nói kia, nhưng thật sự là luật di trú nếu mà muốn thay đổi thì chỉ có Quốc hội mới thay đổi được thôi. Ok. Người ta đề nghị là bỏ cái diện bảo lãnh cho ba má anh chị em vân vân, nhưng thật sự là bây giờ vẫn mở hồ sơ bảo lãnh được, mọi chuyện vẫn bình thường, không gì thay đổi hết. Những cái gì mà người ta biết trong báo chí hoặc là dự luật hoặc là đề nghị trong Quốc hội hoặc là Tổng thống nói chỉ là một cái sự đề nghị thôi, mà nếu mà đề nghị thì không phải là luật, không phải là chính thức. Chính thức hiện tại là những cái diện đó vẫn mở hồ sơ bảo lãnh được hết, nghĩa là con có quốc tịch vẫn bảo lãnh được ba má, anh chị em quốc tịch vẫn bảo lãnh được anh chị em, vân vân, theo cái diện của Visa Bulletin. Thì một lần nữa mà cậu khuyên á, quý vị đừng có nghe những cái dự luật, đừng có nghe những cái đề nghị của Quốc hội, của Tổng thống, là tại vì hiện tại cái luật của sở di trú nó không thay đổi, nó vẫn là như xưa. Và nếu mà mình có đủ điều kiện mà mình muốn mở thì mà cậu khuyên mở đi, mở ngay từ bây giờ. Nếu ví dụ thôi, ví dụ như năm 2023 gì đó, anh ta đổi luật nó không thể áp dụng vô cái luật mới thành những cái hồ sơ cũ. Hồ sơ nó bây giờ là luật bây giờ, luật bây giờ là vẫn cho bà lãnh anh chị em, vẫn cho bà lãnh cho bà má cô. Dạ, đừng có lo lắng về cái vấn đề dự luật, là tại vì cái sự thật đó là cái luật của di trú mà muốn thay đổi nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Dạ.
Nhưng họ chỉ dự tính chưa thành luật và chưa có sao phải không?
Dạ, nói chung là người ta sẽ dự tính, dự định, dự coi như là đề nghị. Người này có ý kiến, người kia có ý kiến, nhưng mà cái tiếng nói của chúng ta thì đương nhiên là nó mạnh hơn tiếng nói của tổng thống, thì đương nhiên là mạnh hơn tiếng nói của mình, đúng không? Đây là những người trong quốc hội, đây là những người trong chính phủ của Mỹ đề nghị, nhưng sự thật đó là cái luật nó không có thay đổi cho tới lúc mà quốc hội bầu rồi tổng thống ký, rồi lúc đó cái luật nó mới thay đổi. Hiện tại là không thay đổi, chưa thay đổi. Dạ.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, có cả tên ạ?
À? Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh ạ. À.
Dạ, tôi tên Mai ạ.
À. Dạ mời,
dạ,
cô Mai.
À, cho tôi có một câu hỏi với luật sư. Tôi có một đứa cháu năm nay học lớp 8 ở Việt Nam, mà tôi muốn cho nó đi du học qua bên này. Nhưng mà khi đi du học qua bên này, tôi có thể bảo lãnh nó làm con nuôi nó không ạ?
Dạ, thứ nhất là mình đừng có tính vậy nha. Đừng có tính về cái chuyện mà xin một đứa bé qua đây du lịch du học, xong rồi khi mà tới đây rồi mình tính theo một cái đường khác để cho đứa bé ở lại. Mình làm vậy giống như mình đang có ý định lừa gạt chính phủ Mỹ, nói dối với chính phủ Mỹ là thật sự là khi bé vô đây là bé không ý định ở lại. Ok. Đấy. Mà mình tính là bé vô tới đây rồi mình tính cái cách sinh con nuôi để nó ở lại. Cái chuyện đó là thứ nhất mình đang nói dối với chính phủ Mỹ, mà mình làm như vậy thì đứa bé mà một nó có thể bị rắc rối lắm. Nào ví dụ đi, ví dụ như bé đang có mặt ở đây đi, đang đi du lịch du học gì đó, đang có mặt ở đây. Cái câu hỏi là sinh con nuôi được không, cái diện đó cũng rất là khó để lấy được thẻ xanh cho bé, là tại vì thật sự mình đâu muốn sinh con nuôi, thật sự là mình muốn sinh cho đứa bé ở lại để nó định cư, để cho nó giấy phép, nó có thẻ xanh vân vân. Cái đường mà đi sinh con nuôi nó rất là khó chị ơi. Cái điều kiện đặt ra của chính phủ đặt ra nó khó khăn lắm. Những cái hồ sơ sinh con nuôi mà sau năm 2008 của nước Việt Nam là sau này phải căn cứ theo luật của quốc tế, nó gọi là cái Hague Convention on Adoption, là luật của quốc tế căn cứ theo bảo lãnh con nuôi đó. Thì theo những gì Michael biết đó, thì cái chuyện mà sinh con nuôi để lấy thẻ xanh cho bé hiện tại nó rất là khó. Thì Michael khuyên trước khi mình làm gì mình nên rất là cẩn thận. Nhiều khi làm không đúng rồi cuối cùng không có đâu tới đâu, bé không có thẻ xanh mà ba má cũng mất luôn, mà ba má nuôi đó, thì cũng nói chung là trên luật pháp đó, thì là ba má. Nhưng vì bé 17, 18 tuổi nó cũng chẳng đâu tới đâu mà không lấy được thẻ xanh nữa, ở đây bất hợp pháp thì cũng phiền lắm. Michael khuyên nó suy nghĩ cho kỹ trước khi làm. Dạ.
Rồi, dạ. Có một chuyện nữa. Tôi có cái cháu gái ở bên này. Tháng 5 tới nó ra trường đại học. Mà nó muốn cho ông mời một đứa em nó ở bên Việt Nam qua dự lễ. Thì có thể được không, luật sư?
Được không được thì mình có thể là thử, đúng không? Thử là sao? Là tại vì mình đã qua Mỹ, đã du học, mà không những học mà học theo đúng cái chương trình du học sinh là E20 của cấp 3 sắp ra trường trung học. Thì em thì cũng vậy thôi, mình xin bé qua đây đi du lịch để thăm chị ra trường. Ví dụ đi chung với ba má để đi tham dự cái graduation là ra trường high school, vân vân.
Con gái của tôi là ở đây, nó định cư ở đây. Sang năm nó ra trường. Thì nó muốn mời một đứa em nó qua dự lễ của nó. Mà đứa em nó năm nay cũng 20 mấy tuổi. Thì nói có chung thể là làm là... được với ta không ạ?
Nói chung là cái thủ tục nó cũng giống y vậy đó. Ở bên Việt Nam cái nội dung của chuyến đi là đi thăm bà con, đi thăm bà chị ở bên Mỹ ra trường, vân vân. Thì khi mà xin cái giấy du lịch phỏng vấn ở lãnh sự, thì một lần nữa mình vẫn phải chứng minh là mình có ràng buộc ở Việt Nam để lãnh sự thấy là khi đi Mỹ sẽ về lại Việt Nam. Ok, cái đó là cái trách nhiệm của mình phải chứng minh cho lãnh sự thấy. Mà nếu mà mình không có đủ điều kiện thì lãnh sự sẽ nói là không đủ điều kiện, không có visa. Mà nếu mà lãnh sự thấy là mình đi Mỹ về lại Việt Nam thì lãnh sự sẽ nói là ok, đủ điều kiện, cấp visa, đồng ý cho đi thăm bà chị ở bên Mỹ ra trường, vân vân.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Cảm ơn cô Mai rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Và xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào và dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi có phải tôi không ạ?
À? Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, xin chào, tôi tên là Phụng Trần. Chào cô Bảo Bảo và xin chào luật sư.
Dạ vâng.
Tôi có một câu hỏi như thế này. Là hai vợ chồng của con tôi với hai đứa con, hai vợ chồng đều có quốc tịch Mỹ rồi. Hai người con của tôi từ Việt Nam ở. Hello.
Yes.
Dạ,
có Phụng nói
cô. Hai đứa con tôi đó. Hello.
Dạ
phải tôi không?
Dạ đúng rồi, cô Phụng cứ nói đi ạ.
Dạ. Hai con tôi nó về Việt Nam ở, thì nó có phải trở qua mỗi 6 tháng qua bên Mỹ lại để không? Để giống như là mình vẫn đi về, hay là nó có quyền ở đó suốt thời gian mấy năm luôn không ạ, thưa luật sư?
Dạ vâng cô, nó là vậy nha. Một người quốc tịch nó khác cái người thẻ xanh. Ok. Thường đó là một người thường chứng nhân, một người thẻ xanh đó, thì lúc nào Mai cũng khuyên đừng có đi lâu là có chừng mất thẻ xanh. Và tại vì Mỹ người ta muốn là mình ở Mỹ khi mà mình thường chứng nhân, chứ không có phải là mình có thẻ xanh rồi muốn đi Việt Nam 11 tháng về lại Mỹ 1 tháng. Cái đó nó có nguy hiểm mất thẻ xanh.
Không, nào. Dạ không. Hai đứa đều là có quốc tịch Mỹ hết.
Dạ. Mai cô sắp nói chuyện tới cái phần đó. Nào. Một người có quốc tịch nó khác một người thẻ xanh. Là khi mà mình đã có quốc tịch rồi, mình có thể đi Việt Nam 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Mà có quen nhiều bạn, nhiều khách hàng mà có quốc tịch Mỹ, về Việt Nam 10, 15 năm làm ăn, ở Việt Nam luôn, không về lại Mỹ. Rồi nếu mà hết hộ chiếu, hết hàng, làm việc với lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn, renew gia hàng lại, renew lại cái hộ chiếu mới, người ta sẽ giúp làm hộ chiếu mới liền. Chính phủ Mỹ, lãnh sự của Mỹ chỉ có yêu cầu là nếu được, nếu có thu nhập, thì cố gắng mỗi năm khai thuế, đóng thuế cho sở thuế của bên Mỹ nha.
Dạ. Tức là vẫn được, nhưng mà nếu mà có thể thì lâu cũng nên về lại hả luật sư?
No, không bắt buộc. Là tại vì mình có quốc tịch Mỹ, mình có thể là ở 5, 2 năm, 5 năm, 10 năm, không có vấn đề, không bao giờ mất quốc tịch Mỹ. Dạ.
Dạ, nhưng mà nếu mình có thu nhập thì mình nên đóng thuế.
Dạ, và đương nhiên thì cái đó là
tức là mình vẫn làm còn nghĩa vụ công dân ở Mỹ thôi.
Theo trách nhiệm của một người công dân Mỹ là đúng. Hoặc là tới giờ bầu cử thì nên.
Dạ, hiểu rồi. Cảm ơn luật sư nhiều. Chào luật sư, chào cô Cảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phụng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao. 817-899-4110 là số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ xin chào ạ.
Không phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ tôi tên Hùng.
Dạ mời chú Hùng đặt câu hỏi với luật sư.
Chào. Tôi muốn hỏi luật sư là hồi nãy tôi mới vừa nghe cái lời trả lời cho một chị khán thính giả là cái luật di trú nó vẫn còn như cũ. Thì đối với những cái quốc gia mà bị tổng thống cấm nhập cư chẳng hạn như mấy 6 cái quốc gia ở Trung Đông á, người ta có thể bảo lãnh thân nhân bên đó qua không không luật sư?
Vẫn bảo lãnh bình thường anh. Bảo lãnh bình thường, dạ.
Chẳng hạn như Syria, mấy cái quốc gia bên Trung Đông vẫn là như thường hả?
Dạ vâng, bảo lãnh bình thường, dạ.
Và bây giờ, thí dụ như mình làm đơn để mình bảo lãnh thân nhân bên đó, vẫn được không, bộ luật sư?
Nó được, yes, nó được. Ví dụ như là anh có anh chị em, anh có ba má ở bên Syria này kia, bảo lãnh vẫn được anh. Nó chỉ có khó khăn hơn nhiều thôi. Nó khó khăn hơn nhiều là tại vì tổng thống bên executive, bên cái ngành của tổng thống, người ta không có đổi luật nhưng mà người ta áp dụng luật. Okay. Người ta áp dụng luật. Khi người ta áp dụng luật thì những cái nước đó, nói chung đó là bảo lãnh thì bảo lãnh vẫn được. Nhưng mà khi người ta áp dụng luật đó, thì khi người ta giải quyết hồ sơ thì người ta siết lại, người ta làm khó hơn, người ta điều tra kỹ hơn, vân vân. Nhưng cái cuối cùng là vẫn bảo lãnh được anh Mậu. Sao bảo lãnh được? Cái luật di trú nó không có thay đổi. Dạ.
Rồi, ok, cảm ơn luật sư.
Dạ, bác anh, dạ.
Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều rồi. Gọi vào tham gia chương trình và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi. Xin chào và xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, tôi là Tâm và Linh Tân.
Dạ, mời chú Tâm.
Dạ, Tâm.
Thưa tôi có đứa cháu. Là... nó thì mẹ nó là bà quốc tịch cuối năm 2012 và mẹ nó làm hồ sơ bảo lãnh cho nó cuối năm 2012 đã có receipt rồi nhưng mà thì chưa được approve cho đến giờ này vẫn chưa được approve. Và trong cái 1-2 năm sau đó đó thì mẹ nó bị shock đó, thì nó có đi qua bên đây cái xin thì tòa bệnh sự đã có cho nó đi qua đây 2 lần để nó đi về đúng ngày giờ, nhưng mà chỉ có cái là họ cho cái visa đó là 1 năm.
Yeah.
Nhưng mà nó đi 2 lần trong cái thời gian đó, nó đi 2 lần nó đi về cũng trong thời gian đúng hạn chứ không có gì quá. Nhưng mà trước khi đi đó thì cái bà luật sư ở bên Việt Nam, bà phải làm thì bà khai hơi gian đó là không có làm hồ sơ bảo lãnh, mà thật sự chưa có làm hồ sơ bảo lãnh rồi, nhưng mà nó vẫn đi và nó về, và cho đến nay thì cái nó cũng chưa được approve. Nó không biết là cái trường hợp đó nó có phải là do cái nó nói dối rồi đó mà cho nên đến bây giờ nó vẫn chưa được approve không, thưa luật sư.
Cái này là mẹ quốc tịch bảo lãnh với con có gia đình đúng không, hay là không có gia đình?
Vâng. Có gia đình nhưng mà về sau thì chồng mới chết thì nó lại bổ túc cái hồ sơ là chồng chết rồi.
Nhưng mà mẹ có quốc tịch đúng không?
Vâng, mẹ có quốc tịch.
Ok, so, khi mà mở hồ sơ mẹ có quốc tịch, ví dụ như là 5 năm, 7 năm đi, cái chuyện đó là chuyện bình thường nha. Nhiều khi không được approve là bình thường chứ không có phải là cái chuyện gì lạ đâu. Nhiều, tại vì cái hồ sơ mà ví dụ như mẹ có quốc tịch, khi mở hồ sơ là con có gia đình, thì nhiều khi cả 13, 14 năm mới tới, thì nhiều khi 5, 6, 7, 8 năm mới được chấp thuận là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên khi mà mình bổ túc hồ sơ thì nó 7 năm, thì bây giờ là được 5 năm rồi, thì cũng chưa approve là cũng có thể là bình thường, chứ không phải là không có bình thường đâu anh, mà nếu mà phải đoán đó, nó không ảnh hưởng về cái hồ sơ du lịch. Ok, là tại vì hồ sơ du lịch là nó nằm khác cái bộ của cái hồ sơ mà bà lãnh. Là tại vì cái hồ sơ bà lãnh nằm trong Homeland Security, Bộ Di trú, du lịch là nằm ở dưới Bộ Ngoại giao, hai bộ khác nhau. Nếu mà phải đoán thì mà còn nghĩ không phải là cái lý do nó chưa approve vì cái hồ sơ du lịch mà mình điền đơn đâu. Nó là bình thường, đó là 5 năm là bình thường anh, và chưa approve là bình thường anh. Dạ.
Vâng, mà thưa luật sư, nếu mà trong trường hợp như vậy thì bây giờ không, cái luật mới bây giờ thì nó chưa approve vậy, nó có ảnh hưởng gì không ạ? Kia,
ủa, đâu có luật đó. Nó đâu có luật mới gì đâu anh, luật là vẫn bình thường.
Chưa có luật mới mà sợ mai kia ông Trump này ông đang đòi.
Ok, ok, dạ, yeah. Anh đưa ra một cái vấn đề rất là hay. Ok, hồ sơ là nộp được 5 năm rồi mà ông cứ đề nghị là cancel hết mấy hồ sơ bà lãnh gia đình đi, ví dụ. Ok, ví dụ như là năm sau đi, ông ra luật mới, ông bỏ hết diện gia đình, thì cái hồ sơ mình nộp được 6 năm rồi, bây giờ là 5 năm đúng không, cộng thêm 5 là 6 năm đúng không, thì cái hồ sơ mình nộp 6 năm rồi nó có bị ảnh hưởng làm sao, nó có cancel không? Cái câu trả lời là không, không bao giờ mình sẽ chú quay ngược lại mà cancel cái hồ sơ đã nộp rồi, nghĩa là nộp 6 năm rồi là nộp rồi. Ví dụ như mình nộp tháng rồi vẫn là nộp rồi, cái đó là trước khi luật nó thay đổi. Thì là nếu mà trước khi luật thay đổi là nó sẽ áp dụng luật cũ chứ không bao giờ nó dùng luật mới mà nó cancel luật, cancel hồ sơ cũ. Ok, so cái hồ sơ mà mình đã nộp được 5 năm rồi sẽ an toàn, không có vấn đề. Nó sẽ áp dụng cái luật từ hồi 5 năm trước khi mà nộp hồ sơ. Ok, so tuy là cái luật nó có thể thay đổi, nó vẫn không ảnh hưởng những hồ sơ cũ. Nhưng mà một lần nữa mai cụ khuyên nha, đừng có nghe bên chính trị người ta nói dự luật này, dự luật kia, đề nghị này, đề nghị kia. Khi nó thành luật rồi lúc đó mình mới tính, là tại vì xưa nay, bao nhiêu năm nay người ta đề nghị rất là nhiều từ dự luật mà nó có thể thay đổi khác nhau. Mình đừng có nghe người này người kia rồi riết rồi mình sợ, mình không dám mở hồ sơ vân vân. Mà cũng khuyên nếu mà có đủ điều kiện mở hồ sơ thì cứ mở bình thường, và tại luật hiện tại nó vẫn chưa thay đổi và không thay đổi. Dạ,
yeah. Dạ, yeah, cảm ơn luật sư, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh, dạ.
Luật sư một năm mới vui vẻ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn nhiều, dạ.
Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào.
À, có phải em?
Dạ đúng rồi, à. Xin chào và xin cho biết.
Tên là Ken, anh có bảo lệnh, anh thưa luật sư, có bảo lệnh đây là 3 năm nhưng mà em bị mất có hóa đơn đó, làm sao mình lấy được hóa đơn luật sư?
Anh bảo lãnh ai anh?
À, anh chị em, nhưng mà có hóa đơn rồi nó thất lạc rồi, làm sao mà kiếm được hóa đơn được?
Yeah, anh mà thất lạc cái hóa đơn nó cũng hơi rắc rối anh. Nhưng mà yeah, mà còn nghĩ là anh gọi cái số 8 cho sở di trú thử. Anh có gọi chưa?
À, chưa.
Dạ, yeah, anh gọi cái số đó.
Xin hóa đơn lại đó.
Khi mà gọi, anh gọi cái số mà hóa đơn của sở, cái số 800 của sở di trú á, thì là người ta sẽ yêu cầu cái thông tin của anh, của người đứng ra bảo lãnh, người được bảo lãnh, vân vân. Thì khi người ta xác nhận đó đúng là nó, có thể là người ta sẽ hướng dẫn anh để lấy lại cái hóa đơn mà bị mất. Số là 1800 375 5283, 1800 375 5283. Anh gọi thử cái số đó, anh bấm sao mà nói chuyện cho một người đó thì có thể là người ta giúp anh được về cái phần mà xin lại cái hóa đơn mà bị mất. Mà cậu khuyên quý vị nha, nghe chương trình đó, khi mà mình nhận được hóa đơn của sở di trú, thứ nhất là lấy cái phone của mình nó chụp lại, hoặc là scan, hoặc là copy, hoặc là giữ hết lại ở trong một máy vi tính hay là đâu, để cho ví dụ như mình bị mất á, mình vẫn còn lưu lại cái số hóa đơn, là tại vì cái số hóa đơn nó rất là quan trọng. Mình đi đâu mình cũng thể kiểm tra cái hồ sơ được, mà mình lên mạng mình check cái là nó
đúng rồi,
tới đâu mình biết liền. Dạ. Yeah.
Cái số là 1800 cái gì nữa?
375 5283.
52 hả?
5283, dạ.
5283, dạ.
Số đó là số của sở di trú của Mỹ nha. Dạ.
Dạ, cảm ơn sư. Bye bye.
Dạ, vâng anh. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa luật sư, thời lượng chương trình cùng với luật sư đến đây thì cũng xin được tạm dừng vì thời lượng không cho phép. Nhưng mà rất tiếc là có rất là nhiều vị thính giả đang chờ trên đường dây bây giờ. Nhưng mà Bảo phải nói lời xin lỗi và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào lần sau, vào lúc 3:15 chiều. Quý thính giả có thể gọi vào làn sóng của đài để tham gia chương trình cùng với luật sư Cao vào thứ năm tuần sau trên làn sóng của đài. Số điện thoại quý thính giả phải nhớ đó là 817-899-4110, vì chương trình rất là hot cho nên là đầu chương trình quý thính giả phải nhanh tay gọi vào, nếu không là phải bị mất cơ hội để được nói chuyện với luật sư Cao. Và trước khi rời làn sóng thì xin cho Bảo được gửi những cái thông tin về những cái văn phòng của luật sư Cao mà quý thính giả có thể liên lạc. Văn phòng ở dưới Houston, số điện thoại là 713-774-5477. Ở khu vực Dallas thì có hai văn phòng. Một là ở Asia Times Square, số điện thoại 972-606-9988. Và quý thính giả nào ở khu Garland thì hãy đến Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại của văn phòng là 214-703-0903. Một lần nữa, số điện thoại của văn phòng ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Và số điện thoại ở Grand Perry ở khu Asia Times Square đó là 972-606-9988. Dạ vâng, thưa luật sư, thì đến đây Bảo xin gửi lời chào tạm biệt đến luật sư và hẹn gặp lại luật sư trong chương trình này vào thứ năm tuần sau trên làn sóng của đài. Và trước khi rời làn sóng thì thứ hai cũng là ngày New Year 2018 rồi, xin gửi đến luật sư lời chúc tốt đẹp nhất trong năm.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Bảo. Michael chỉ có khuyên nha, cuối tuần này là ngày lễ. Thì đương nhiên là những ngày lễ, nhất là ngày New Year's, thì quý vị đương nhiên là vui vẻ, gia đình này kia vân vân. Mà cô khuyên thì có party, có ăn uống thì lái xe nên rất là cẩn thận. Vì cái vấn đề lái xe và say rượu nó rất là nguy hiểm. Một lần nữa mà cô rất là cảm ơn Bảo có quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Mà cô xin hẹn lại vào năm 2018 mình gặp lại. Dạ, mà cô xin kính chào và chào Bảo.
Xin kính chào, tạm biệt luật sư.